以下请收听由劳动部劳动力发展署委托制播的越南语节目《越南温馨味》与广告。
Chào mừng các bạn đến với chương trình Ấm tình đất Việt. Chương trình Ấm tình đất Việt do Sở Phát triển Nhân lực trực thuộc Bộ Lao động ủy thác thực hiện. Chương trình Ấm tình đất Việt giúp bạn như được trở về với mái ấm gia đình, giúp bạn vơi đi nỗi niềm thương nhớ quê hương. Chương trình Ấm tình đất Việt giúp bạn thu thập nhiều kiến thức về pháp luật và văn hóa nơi đất khách quê người. Chương trình này do Tố Kim biên soạn và thực hiện. Chương trình Ấm tình đất Việt được phát qua các kênh như Đài Bắc 1 AM 1323 kHz lúc 1 giờ đến 2 giờ chiều chủ nhật hàng tuần. Đài Tân Trúc AM 1206 kHz lúc 1 giờ đến 2 giờ chiều chủ nhật hàng tuần. Và chương trình này cũng được phát lại qua các kênh như sau. Đài Bắc 2 AM 1188 kHz lúc 18 giờ đến 19 giờ chủ nhật hàng tuần. Đài Đại K AM 621 kHz lúc 20 giờ đến 21 giờ chủ nhật hàng tuần. Và đài Quang Tây AM 1062 kHz lúc 20 giờ đến 21 giờ chủ nhật hàng tuần. Ngoài ra, các bạn còn có thể đón nghe chương trình này qua mạng. Địa chỉ của mạng là www.taiwanradio.com.tw. Hello, tôi Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục Ấm tình đất Việt. Các bạn thân mến, hôm nay là chủ nhật, các bạn có đi đâu chơi không ạ? Thời gian trôi qua quá nhanh phải không các bạn? Một tuần cứ trôi qua và chủ nhật chúng ta lại gặp nhau trên làn sóng phát thanh. Và cũng như thường lệ, chương trình ngày hôm nay sẽ bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là chuyên mục mỗi tuần học một câu tiếng Hoa, rồi đến chuyên mục thông tin dành cho lao động di trú. Tiếp đến là chuyên mục tin tức quê nhà, rồi đến chuyên mục sinh hoạt thưởng thức và thưởng thức ca nhạc. Và để mở đầu cho chương trình hôm nay thì Tố Kim xin mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục mỗi tuần học một câu tiếng Hoa.
Bây giờ để mở đầu cho chương trình Ấm tình đất Việt là tiết mục mỗi tuần học một câu tiếng Trung.
Tố Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục mỗi tuần học một câu tiếng Hoa. Các bạn thân mến, trong chương mục mỗi tuần học một câu tiếng Hoa ngày hôm nay thì chúng ta sẽ học những cái chiêu trò mà bọn lường gạt hay sử dụng để gạt gẫm mọi người. Thì trong đó Tố Kim tin chắc rằng các bạn cũng đã biết những cái chiêu trò lường gạt của bọn lường gạt, như là gọi điện thoại nè, báo tin là bạn đã trúng thưởng rồi, hoặc là con bạn đã bị bắt cóc, vân vân. Chẳng những vậy mà dạo gần đây chúng còn có một cái chiêu lường gạt, đó là lường gạt qua bưu kiện. Vậy thì lường gạt qua bưu kiện đó tiếng Trung là như thế nào, và chúng ta làm thế nào để tránh không bị mắc bẫy lừa của bọn chúng Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ học những câu sau đây. Thứ nhất đó là 诈骗 bao của 不请自来的 sản phẩm. 明明没有购物却收到商品取货通知. Bài học hôm nay hơi dài phải không các bạn, cho nên chúng ta trực tiếp đi vào câu thứ nhất nha. Đó là 诈骗 bao của, lừa đảo qua bưu kiện. Tố Kim xin đọc thật chậm nha.
诈骗 bao của.
Tố Kim xin lặp lại một lần nữa.
诈骗 bao của,
lừa đảo qua bưu kiện. Tố Kim xin giải thích từ vựng trong câu này.
诈骗
lừa đảo,
包 của bưu kiện.
诈骗 bao của,
lừa đảo và mù kiện. Rồi câu thứ hai là bù chỉnh zi lại de sang pin. Tôi kìm xin đọc thật chậm nha. Bù chỉnh zi lại de sang pin. Tôi kìm xin lặp lại một lần nữa. Bù chỉnh zi lại de sang pin. Bù chỉnh zi lại de sang pin. Tức là hàng không mua mà được gửi đến. Tôi kìm xin giải thích các từ vựng trong câu này nha. Bù là không. Chỉnh là mời. Xin. Bù xỉn tức là không mời. Tuy nhiên ở câu này thì chúng ta phải dịch là không mua. Zi lại tự đến. Zi là tự mình ha. Lại là đến. Ở câu này thì chúng ta phải dịch là tự gửi đến. Sang pin hàng hóa. Như vậy, bù xỉn zi lại de sang pin tức là hàng không mua mà được gửi đến. Rồi, sau đây thì chúng ta học tiếp câu thứ ba. Đó là miễn miễn mấy dầu câu u chuyện sâu tạo sang pin chủy hoa thông chứ. Tôi kìm xin đọc thật chậm nha. Mình, mình, mấy, dầu, câu, u, chuyện, sâu, tạo, sang, pin, chủy. Hoa thông chứ. Tôi kìm xin đọc lại một lần nữa nha các bạn. Miễn miễn mấy dầu câu u chuyện sâu tạo sang pin chủy hoa thông chứ. Câu này có nghĩa là rõ ràng không đặt mua hàng nhưng lại nhận được thông báo nhận hàng. Rồi tôi kim xin giải thích các từ vựng trong câu này nha. Miễn miễn tức là rõ ràng. Mấy dầu không. Câu u mua hàng đi shopping. Ở đây thì chúng ta có thể dịch là mua hàng nha. Chuyện nhưng. Sâu tạo nhận được. Xuê sâu tạo nhưng lại nhận được. Sang pin thương phẩm tức là hàng hóa ha. Chủy hoa nhận hàng. Thông chứ thông báo. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ ôn lại ba câu mới học này nha. Giả phiên bao cổ lừa đảo và bù kiện. Bù xỉn zi lại de sang pin hàng không mua mà được gửi đến. Miễn miễn mấy dầu câu u chuyện sâu tạo sang pin chủy hoa thông chứ. Rõ ràng không đặt mua hàng nhưng lại nhận được thông báo nhận hàng. Ba câu này hơi dài ha. Hy vọng là các bạn có thời gian để mà nghe rồi ôn đi ôn lại. Thì Tố Kim tin chắc rằng các bạn sẽ nói rất là lưu loát ba câu mà chúng ta vừa học. Và bài học hôm nay cũng sẽ được tạm dừng nơi đây. Cảm ơn các bạn đã đón nghe.
tôi thương nhớ xa xôi, như mãi như muôn đời. Một chiều em khóc trong hồn tôi, gấm hết lại những câu thề, trả lại cho nhau lúc ngây thơ. Cố nuốt bao nhiêu lệ, nhìn theo duyên kiếp đi không về. Rồi hẹn đừng ước mơ, mà tên tay cho người mong chờ. Một chiều nào cuối thu, trời sao xuyên thương tình xưa. Dĩ vãng giờ đã xa rồi, tình yêu qua như giấc mơ thôi. Nhắn gió trao đôi lời, vì đâu hai đứa chiều em khóc trong hồn tôi, gấp hết lại những câu thề, trả lại cho nhau lúc ngây thơ. Cố nuốt bao nhiêu lệ, nhìn theo duyên kiếp đi không về. Rồi hẹn đừng ước mơ, mà tên tay cho người mong chờ. Một chiều nào tình yêu qua như giấc mơ thôi, nhắn gió trao đôi lời, vì đâu hai đứa hai phương trời. Rồi hẹn đừng ước mơ, mà tay tay cho người mong chờ. Một chiều nào cuối thu, trời sao xuyên thương tình xưa. Dĩ vãng giờ đã xa rồi, tình yêu qua những giấc mơ thôi. Nhắn gió trao đôi lời, vì đâu hai đứa hai phương trời. Nhắn gió trao đôi lời, vì đâu hai đứa hai phương trời. Nhắn gió trao đôi lời, vì đâu hai đứa hai phương trời.
Thông tin di công.
Hello, hello, tôi Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chương mục Thông tin dành cho lao động nước ngoài. Các bạn thân mến, như chúng ta biết ha, hiện nay á, bọn lường gạt rất là nhiều. Chúng dùng mọi thủ đoạn để mà lấy tiền của mọi người. Trong đó có cả các anh chị em lao động nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Đài Loan. Và để cho các anh chị em lao động tránh được những cạm bẫy của chúng cũng như là rơi vào những cạm bẫy của bọn lường gạt, Bộ Lao động Đài Loan đã ra những cái tuyên truyền về những cái mánh khóe lừa gạt của bọn xấu. Sau đây thì Tố Kim xin chia sẻ các bạn về việc là thế nào là tài khoản ngân hàng không chính chủ. Các bạn có nên bán tài khoản ngân hàng của mình cho người ta hay không, hay là cho người khác mượn để mà xài, vân 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 vân. Thì trước hết ha, tôi Kim xin chia sẻ các bạn về việc thế nào là tài khoản ngân hàng không chính chủ, mà tiếng Hoa gọi là rảnh thổ trang hù. Thì các bạn có biết không, tài khoản ngân hàng không chính chủ còn được gọi là tài khoản ảo. Thì tài khoản này sẽ được mở ở dưới tên của bạn, tức là bạn đi mở tài khoản ha, nhưng mà bạn không sử dụng nó. Thay vào đó, bạn đưa tài khoản này cho người khác hoặc là bán cho người khác để cho người đó sử dụng, hoặc là bạn bị khống chế. Và khi mà bạn cho người khác sử dụng tài khoản ngân hàng của mình thì tất nhiên bạn sẽ đưa cho người ta thẻ ATM và mật khẩu của bạn. Đó, thì thông thường những người sử dụng tài khoản của bạn là những băng nhóm lừa đảo nha các bạn. Bọn chúng sẽ sử dụng tài khoản của bạn để mà chuyển tiền vào và ra nhằm tránh bị ngân hàng và cảnh sát theo dõi. Vì tên trên tài khoản vẫn là tên của bạn, cho nên cảnh sát sẽ theo dõi bạn và tìm đến bạn khi mà thấy tài khoản của bạn ha có những cái khoản chuyển tiền ra vô nó bất thường, thì đó gọi là tài khoản ngân hàng không chính chủ, hay còn gọi là tài khoản ảo nha các bạn. Vâng, thưa các bạn, thì trên là thông tin để giúp các bạn biết thế nào là tài khoản ngân hàng không chính chủ mà người ta thường hay gọi là tài khoản ảo ha. Thì tin chắc rằng có nhiều bạn rất là ngây thơ và không biết là mình bán tài khoản của mình á, là cái chuyện bình thường có sao đâu. Thì đôi khi mình không còn xài đến cái tài khoản này nữa thì mình có thể bán cho người khác. Đó là chuyện nhỏ ha, mình bán rồi thì mình đâu có ảnh hưởng gì đâu, mình không có làm chuyện bậy bạ gì hết thì không sao. Và có nên kiếm tiền một cách nhanh chóng như vậy hay không? Các bạn biết không, các bạn nên lưu ý nha, khi mà các bạn bán tài khoản ngân hàng cho mình thì không chừng các bạn đã trở thành đồng phạm của bọn lừa gạt, bọn xấu rồi đó. Thì như chúng tôi đã chia sẻ ở phần tài khoản không chính chủ là như thế nào, thì cũng như vậy ha, nếu mà các bạn bán tài khoản ngân hàng của mình rồi bán luôn cả thẻ ATM và mật khẩu cho người khác, hoặc là các bạn lấy tên của mình đi mở tài khoản cho người khác sử dụng, thì tài khoản của bạn sẽ trở thành tài khoản không chính chủ, gọi là tài khoản ảo. Và những người bị lừa sẽ chuyển tiền vào tài khoản ảo của bạn theo hướng dẫn của bọn xấu của nhóm lừa đảo. Thì sau đó ha, bọn xấu nhóm lừa đảo sẽ sử dụng thẻ ATM của bạn và mật khẩu của bạn để đi rút tiền. Đó, thì như vậy là bạn đang giúp đỡ nhóm lừa đảo lừa gạt mọi người, và bạn cũng trở thành đồng bọn của bọn lừa gạt, bọn xấu rồi đó các bạn ạ. Cho nên các bạn phải cẩn thận nha. Các bạn đừng có nghĩ quá đơn giản là mình bán tài khoản ngân hàng của mình cho người khác thì không có sao hết. Mình đâu có đi lừa gạt người khác đâu, phải không? Đúng, các bạn không đi lừa gạt người khác. Nhưng mà bọn xấu dùng tài khoản của bạn để lừa gạt người khác, kêu người bị lừa chuyển tiền vào tài khoản của bạn, rồi họ bọn xấu lấy cái thẻ ATM của bạn để đi rút tiền mà bọn chúng lừa gạt, thì như vậy cũng tương đương là bạn đi lừa gạt người khác. Cảnh sát sẽ tìm đến bạn tại vì số tài khoản đó, thẻ ATM đó là do bạn đứng tên. Các bạn nhớ kỹ điều này nha. Vậy thì cũng có rất là nhiều bạn thắc mắc là nếu mà việc mình bán tài khoản ngân hàng của mình như vậy cho người khác mà người khác mang đi làm chuyện xấu thì mình sẽ chịu ảnh hưởng gì? Hậu quả của việc bán tài khoản ra sao? Thì sau đây Tố Kim cũng xin chia sẻ với các bạn về hậu quả nghiêm trọng của việc bán tài khoản ngân hàng. Đó, thì hậu quả thứ nhất đó là bạn sẽ trở thành đồng phạm lừa đảo và có thể phải chịu trách nhiệm hình sự đó bạn ạ. Thì nếu như bọn xấu mang tài khoản của bạn đi làm chuyện bất lương thì có thể bạn sẽ bị bắt và bị bỏ tù. Và cái thời gian mà bạn ở tù có thể là từ 1 đến 10 năm nha. Thật sự mà nói ha, thì cũng rất là nặng nha các bạn. Và một khi mà bạn bị ngồi tù thì trong thời gian này bạn sẽ không thể trở về quê hương của mình và sẽ bị trục xuất về nước ngay sau khi mà bạn chấp hành xong án phạt, tức là mãn hạn tù ha. Ra tù là bạn sẽ bị trục xuất về nước ngay. Và trong cái thời gian mà bạn ở tù thì dĩ nhiên là bạn không thể tiếp tục làm việc kiếm tiền ở Đài Loan nữa. Sau khi mà mãn hạn thì bạn bị trục xuất về rồi, cho nên cũng không thể ở lại Đài Loan để mà kiếm tiền giúp đỡ cho gia đình. Vậy thì bạn có nghĩ là lúc đó cuộc sống gia đình của bạn sẽ ra sao không? Rồi, Hậu quả thứ hai đó là tất cả các tài khoản ngân hàng của bạn sẽ bị đóng băng và bạn sẽ khó có thể vay tiền hoặc là mở thẻ tín dụng. Ngay cả khi bạn có thể rút hay lãnh được tiền thì vẫn có hạn chế về số tiền bạn có thể rút được mỗi lần ở trong một ngày. Và hậu quả thứ ba của việc bạn bán tài khoản ngân hàng cho người khác đó là nếu mà bạn bị kết án thì bạn sẽ có tiền án và bạn sẽ rất khó để quay lại Đài Loan trong tương lai. Và hậu quả nghiêm trọng thứ tư của việc bạn bán tài khoản ngân hàng đó là mặc dù bạn đã rời khỏi Đài Loan, tức là khi mà bạn muốn rời khỏi Đài Loan rồi thì bạn bán tài khoản ngân hàng của mình cho người khác sử dụng, hay là bạn cho người khác mượn mà người này mang đi làm chuyện xấu để lừa gạt mọi người, thì bạn đừng nghĩ là bạn đã ổn khi rời khỏi Đài Loan rồi. Nhưng mà các bạn biết không, cho dù là các bạn không còn ở Đài Loan nữa, nhưng mà chính phủ Đài Loan đã ra lệnh truy nã bạn đó. Cho nên á, nếu mà một khi bạn quay trở lại Đài Loan thì bạn sẽ bị bắt liền. Do đó các bạn nên nhớ nha, chúng ta không nên bán tài khoản ngân hàng cho người khác sử dụng nha. Thì sau đây tôi Kim xin chia sẻ những trường hợp thực tế khi mà bán tài khoản ngân hàng gây tổn hại cho bản thân người bán như thế nào. Thì trường hợp thứ nhất là như thế này. Để kiếm tiền nhanh chóng thì có rất là nhiều lao động nhập cư hay là sinh viên nước ngoài đến Đài Loan đã bán tài khoản ngân hàng của mình và sau đó bị cảnh sát bắt giữ và họ bị đưa ra tòa tuyên án 2 năm tù. Cho nên họ không thể trở về nước và không được phép làm việc kiếm tiền nữa. Trường hợp thứ hai đó là người lao động nhập cư đã bán tài khoản của mình trước khi trở về nước vì nghĩ rằng không có chuyện gì xảy ra khi mình đã rời khỏi Đài Loan rồi. Mà nếu mà có những chuyện gì xảy ra, mình ra khỏi đất nước Đài Loan rồi thì ai làm được mình cái gì đâu, phải không? Nhưng mà người này không ngờ là sau đó ha, có cơ hội trở lại Đài Loan thì người này đã bị bắt ngay tại sân bay vì lệnh truy nã. Thì việc này cũng chứng minh là cái hậu quả nghiêm trọng của việc bán tài khoản ngân hàng mà Tố Kim đã chia sẻ ở trên, đó là khi mà các bạn rời khỏi Đài Loan rồi thì ở đây người ta dùng cái tài khoản ngân hàng của bạn làm cái gì mình không có biết. Đôi khi các bạn thật sự là không biết tài khoản của mình đã bị bọn xấu lợi dụng như thế nào, nhưng mà cái tài khoản đó mang tên của bạn cho nên đã bị chính phủ Đài Loan ra lệnh truy nã. Thì một khi mà bạn nhập cảnh Đài Loan thì bạn sẽ bị bắt liền, và khi mà bị bắt thì bạn phải chịu những cái hình phạt tùy theo cái tội nặng nhẹ, ở tù bao nhiêu năm, vân vân và vân vân. Cho nên các bạn nên nhớ nha, này rất là nghiêm trọng và liên quan đến lợi ích của mình đó. Khi mà nghe đến đây thì các bạn cũng cảm thấy rất là sợ ha, không biết là mình khi nào thì rơi vào cạm bẫy của bọn lừa gạt, làm thế nào để không trở thành nạn nhân của bọn xấu. Đôi khi mình cho người ta mượn thôi, mình đâu có ý nghĩ gì đâu, mình cũng không có bán nữa. Mà đôi khi có bán thì mình cũng nghĩ là nó không có cái hậu quả nghiêm trọng như vậy. Không phải là ai cũng đem cái tài khoản của mình đi làm chuyện xấu, phải không các bạn? Nhưng mà các bạn nên nhớ là chúng ta không nên mạo hiểm nha. Và sau đây thì Tố Kim xin chia sẻ với các bạn cách làm thế nào để tránh trở thành nạn nhân của bọn lừa gạt. Thì thứ nhất là chúng ta không nên cho mượn hoặc là bán tài khoản ngân hàng, thẻ ATM hoặc là mật khẩu của mình cho người khác. Và các bạn cũng không nên mở tài khoản cho người khác dưới tên của bạn, cho dù là người đó tội nghiệp như thế nào hay là có thể là trả cho bạn một cái khoản tiền như thế nào đó, thì các bạn cũng đừng có siêu lòng mà đi mở tài khoản cho người khác dưới tên của bạn nha. Các bạn nên biết là những người muốn sử dụng tài khoản và thẻ ATM của bạn thường là những người có vấn đề. Chứ những người bình thường như chúng ta thì nếu mà muốn mở tài khoản thì mình đi mở tài khoản bằng tên mình, chứ có gì đâu mà mượn tên của bạn, phải không? Các bạn nên suy nghĩ điều này khi mà có người đề nghị bạn bán tài khoản ngân hàng hoặc là đi mở tài khoản ngân hàng dưới tên của bạn để cho người đó sử dụng nha. Rồi, cách thứ hai để tránh trở thành nạn nhân đó là nếu ai đó dù bạn có quen biết hay là không, yêu cầu bạn mở tài khoản hoặc là chuyển tiền cho họ. Bất kể là họ muốn đưa cho bạn bao nhiêu tiền thì bạn hãy từ chối ngay lập tức. Các bạn đừng có tham lam nha. Hãy tham thì thâm, tham thì các bạn sẽ bị lừa. Và cái cách thứ ba để tránh trở thành nạn nhân đó là nếu mà bạn phát hiện có một khoản tiền bất thường chảy vào hoặc là ra khỏi tài khoản của mình thì các bạn hãy liên hệ ngay với ngân hàng và cảnh sát. Các bạn nên lưu ý điều này nha. Đôi khi mình không có làm gì hết, cái tự nhiên có một cái khoản tiền nào đó chuyển vào tài khoản của mình, hoặc là tài khoản của mình có một cái số tiền nào đó bị chuyển ra, hay đôi khi là có số tiền chuyển vào rồi chuyển ra ngay lập tức, thì các bạn hãy liên hệ với ngân hàng và cảnh sát, báo cảnh sát, báo ngân hàng để cho ngân hàng và cảnh sát điều tra ha. Chứ đôi khi mà các bạn cứ để như vậy thì cảnh sát mà điều tra ra được á, mà mình không có đi báo án thì mình sẽ trở thành đồng lõa nha. Rồi, biện pháp thứ tư để tránh trở thành nạn nhân đó là hãy bảo vệ bản thân và gia đình của bạn. Các bạn từ chối không bán tài khoản ngân hàng của mình nha. Các bạn nên nhớ nha. Và Bộ Lao động cũng nhắc nhở mọi người, nhắc nhở các anh chị em lao động nước ngoài cũng như là các sinh viên, du học sinh ở nước ngoài đến Đài Loan du học, là mọi người hãy tự bảo vệ mình và đừng trở thành đồng phạm của bọn gian lận nha. Thì Sở Cảnh Chính thuộc Bộ Nội vụ Đài Loan kêu gọi mọi người là các bạn không nên bán tài khoản ngân hàng. Tại vì việc bán tài khoản ngân hàng sẽ gây hại cho người khác và cho chính bản thân của mình và có thể hủy hoại cuộc sống của bạn đó. Thứ hai là nếu mà tài khoản ngân hàng của bạn trở thành tài khoản gian lận thì ngân hàng sẽ đưa bạn vào danh sách đen và bạn sẽ không bao giờ có thể rút tiền, vay tiền hoặc là đăng ký thẻ tín dụng trong tương lai nữa. Các bạn có biết không, nhóm lừa đảo sẽ kiếm được tiền khi mà họ dùng tài khoản ngân hàng của bạn, nhưng mà bạn thì sẽ vào tù. Các bạn nghĩ điều này có đáng không ạ? Mình chỉ có bán tài khoản ngân hàng của mình cho bọn chúng thôi, lấy được một số tiền ít thôi, vậy mà bọn chúng thu được lợi rất là nhiều, còn bạn thì sẽ bị vào tù đó. Cho nên các bạn nên suy nghĩ điều này nha, đừng tham lợi trước mắt mà hãy nghĩ về sau. Sở Cảnh Chính còn cho biết như thế này, việc các bạn bán tài khoản ngân hàng tức là đồng nghĩa với các bạn là giúp các băng nhóm lừa đảo rửa tiền. Điều này cũng tương đương là các bạn có thể bị bắt và phải ngồi tù. Và cái số năm mà các bạn ngồi tù á thì sẽ được phán xét tùy theo mức độ nặng nhẹ nha. Mức phạt ngồi tù là từ 1 đến 10 năm đó các bạn ạ. Và khi mà các bạn ngồi tù rồi ha thì dĩ nhiên là công ăn việc làm của các bạn không còn nữa, và khi mà mãn hạn tù thì các bạn sẽ được trục xuất về nước ngay lập tức, cho nên các bạn không còn cơ hội ở Đài Loan làm việc kiếm tiền nữa. Và nếu như mà các bạn bán tài khoản của mình trước khi mình rời khỏi Đài Loan và sau nhiều năm các bạn nhập cảnh lại Đài Loan khi mà có một cái cơ hội đến Đài Loan làm việc hay là đi du học hay là đi du lịch vân vân thì các bạn sẽ bị bắt ngay tại sân bay vì chính phủ Đài Loan đã ra lệnh truy nã bạn. Do đó, Sở Cảnh Chính thuộc Bộ Nội vụ Đài Loan nhắc nhở mọi người là chúng ta bán tài khoản ngân hàng của mình thì chỉ nhận được vài ngàn đài tệ. Trong khi đó, nhóm lừa đảo kiếm được hàng triệu đồng đài tệ, nhưng mà bạn, người bán tài khoản ngân hàng, người cho mượn tài khoản ngân hàng sẽ là người kém may mắn nhất vì các tội lừa đảo sẽ quy về cho bạn, tại vì tài khoản ngân hàng là của bạn mà, đúng không ạ? Các bạn đã lâm vào tình cảnh tình ngay lý sang cho nên không thể nào rửa được tội của mình. Các bạn nhớ nha, không nên bán tài khoản ngân hàng cho người khác và cũng không nên cho người khác mượn tài khoản ngân hàng của mình nha. Và chung một thông tin dành cho lao động nước ngoài ngày hôm nay cũng sẽ được tạm dừng nơi đây. Tố Kim xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn vào tuần sau các bạn nhé. Tất cả những tuyên truyền, quảng cáo trên do Sở Phát triển Nhân lực Lao động trực thuộc Bộ Lao động cung cấp.
Đây là chương trình Ấm tình đất Việt qua Đài Phát thanh Đài Loan. Chương trình được phát trên kênh Đài Bắc 1 AM 1323 kHz. Trên kênh Tân Trúc AM 1206 kHz từ 13 giờ đến 14 giờ chiều Chủ nhật hàng tuần.
Sẽ được phát lại trên kênh Đài Bắc 2 AM 1188 kHz vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối cùng ngày.
Trên kênh Đại Khê AM 621 kHz và trên kênh Quang Tây AM 1062 km từ 8 giờ đến 9 giờ tối cùng ngày.
Hoặc bạn cũng có thể thu nghe trên mạng, địa chỉ của mạng là 3w.taiwanradio.com.tw.
Xin chú ý. Chúng ta hãy cùng nhau ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi theo 3 cách sau. Không nhập khẩu trái phép các sản phẩm thịt từ nước ngoài. Không mua online các sản phẩm thịt không rõ nguồn gốc. Hãy vứt sản phẩm thịt không rõ nguồn gốc vào thùng rác thường, không được vứt vào thùng rác chứa thức ăn thừa, hoặc gọi đến số 0800-039-131 để thông báo thu hồi. Ngoài ra, xin lưu ý, nhập trái phép các sản phẩm thịt từ nước ngoài sẽ bị phạt tối đa 7 năm tù và còn bị phạt 3 triệu đài tệ. Nội dung quảng cáo này do Cục Kiểm dịch và Phòng dịch động thực vật thuộc Ủy ban Nông nghiệp cung cấp.
Sa mạc nắng cau kinh giao đường ngày tháng chút đau thương. Có những chiều thành phố mưa bay, thương em gầy dòng hát đêm dài, nghe hơi thở tránh lòng khơi niềm nhớ, môi răng mắt đỏ mòn mỏi theo đợi chờ. Tiếng hát em còn đây từ vương lệ thấm đầy, hồn còn say mê nơi ân chiều ấy. Bóng dáng em từ nay đã khuất xa trời mây. Em đi rồi thành phố hôm nay, mưa răng đầy lạnh bước tim này. Em đi rồi kỷ niệm xưa còn đây, em đi mất rồi còn nhớ chăng tình này. Sa mạc nắng cau kinh giao đường ngày tháng chút đau thương. Có những chiều thành phố mưa bay, thương em gầy dòng hát đêm dài, nghe hơi thở tránh lòng khơi niềm nhớ, môi răng mắt đỏ mòn mỏi theo đời chờ. Cuộc tình đó đã
tay tiếng hát em còn đây, tơ vương lệ thấm đầy hồn còn say mê nai ân chiều ấy, bóng dáng em từ đây đã khuất xa trời mây. Em đi rồi thành phố hôm nay, mưa giăng đầy lạnh buốt tim này. Em đi rồi kỷ niệm xưa còn đây, em đi mất rồi còn nhớ trăng tình này. Em đi rồi kỷ niệm xưa còn đây, em đi mất rồi còn nhớ trăng tình.
Quê hương của tôi. Hoan nghênh các bạn đã đến với bản tin đến từ quê hương, mình là Tố Kim. Trước hết Tố Kim xin mời các bạn cùng theo dõi các mẫu tin tóm lược. Vietnam Airlines, Vietjet lên phương án mở bay quốc tế ở Long Thành. Người trẻ rủ nhau cắt cỏ, dọn vỉa hè. Và sau đây Tố Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết nhé. Theo tờ Tin Nhanh, vào ngày 30 tháng 6, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam cho biết đã nhận kế hoạch khai thác của 3 hãng bay trong nước, đồng thời làm việc với nhiều hãng quốc tế để chuẩn bị phương án vận hành sân bay Long Thành. Theo Tổng công ty Hàng không Việt Nam ACV cho biết, Vietravel Airlines dự kiến khai thác thương mại tại Long Thành từ cuối năm 2026, sau đó tăng tần suất từ lịch bay mùa hè năm 2027. Vietjet Air cam kết duy trì ít nhất 2 đường bay quốc tế tại sân bay trong giai đoạn đầu. Vietnam Airlines đề xuất chuyển một số đường bay quốc tế từ Tân Sơn Nhất sang Long Thành, chiếm 12% số các chuyến bay quốc tế của hãng. ACV cũng trao đổi với Vietnam Airlines và công ty trách nhiệm hữu hạn MTV dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam về phương án bố trí quầy thủ tục, kiosk, khu vực tự gửi hành lý, cửa khởi hành, băng chuyển hành lý và các hạng mục phục vụ mặt đất. Với các hãng nước ngoài, ban quản lý dự án sân bay Long Thành đã làm việc với Hiệp hội các hãng hàng không khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất, Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế cùng đại diện 3-4 hãng để thảo luận kế hoạch khai thác. Song song đó, ACV cũng đã ký hợp đồng tư vấn với liên danh Intra Airport nhằm xây dựng phương án vận hành sân bay, các nội dung về quy trình khai thác, chính sách thương mại, phương án kinh doanh và chiến lược tài chính đến nay đã hoàn thành. Ngoài chuyển một số đường bay hiện hữu từ Tân Sơn Nhất, ACV kỳ vọng xúc tiến thị trường, mở thêm đường bay thẳng mới sẽ giúp Long Thành có thêm khoảng 2 triệu khách mỗi năm đến 2030. Các thị trường tiềm năng bao gồm Bắc Mỹ, châu Âu, châu Đại Dương, Trung Đông, Nam Á và Trung Á. Sân bay Long Thành rộng khoảng 5.000 ha, tổng vốn đầu tư gần 16 tỷ đô la Mỹ. Giai đoạn 1 dự kiến khai thác cuối năm 2026, được kỳ vọng giảm tải cho Tân Sơn Nhất và tạo động lực phát triển logistics hàng không, thương mại, dịch vụ, tài chính, khách sạn, hội nghị quanh khu vực sân bay. Giai đoạn 1, sân bay Long Thành có một đường băng, một nhà ga hành khách, công suất thiết kế 25 triệu khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Khi khai thác, sân bay này sẽ cùng Tân Sơn Nhất đảm nhận vai trò cửa ngõ hàng không vùng thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó Long Thành được kỳ vọng tạo thêm dư địa cho các đường bay quốc tế và vận chuyển hàng hóa. Tờ Tân Nhân Express còn đưa tin, nhiều người trẻ tự sắm máy móc và đồ bảo hộ để đi dọn dẹp, phát quang vỉa hè, biển báo bị cỏ dại lấp kín, trả lại lối đi an toàn. Giữa tháng 6, Hoàng Văn Hùng, 28 tuổi, ở xã Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, để máy cắt cỏ trên một tuyến đường liên xã dưới trời nắng nóng 40 độ. Đầu vỉa hè rộng gần 2 mét, dài gần 500 mét, nhiều năm nay bị cỏ dại mọc cao che khuất, một người đi bộ di chuyển dưới lòng đường. Sau 2 ngày vác tù và hàng tổng của Hùng, lối đi thông thoáng trở lại. Làm nghề giao hàng phụ vợ bán online từ đầu tháng 2 năm 2026, Hùng nhận thấy nhiều đoạn vỉa hè bị cỏ dại bủa vây, che khuất biển báo. Từng đi ba lần mới tìm thấy một con ngõ do biển chỉ dẫn bị lấp. Anh lấy chiếc kéo nhỏ tỉa cắt sơ qua cành lá. Những góc đường quang đãng sau 15 phút, Hùng quyết định duy trì công việc dọn dẹp này đều đặn. Tranh thủ khung giờ từ 5 đến 7 giờ sáng và nghỉ trưa, Hùng mang liềm, xẻng đi dọn rãnh thoát nước và các đoạn vỉa hè rậm rạp. Để tránh mảnh sành, kim tim hay rắn rết, anh mang ủng, mặc đồ bảo hộ dày và mua thêm máy cắt cỏ. Cỏ sau khi cắt được gom gọn, dùng xe cá nhân chở đến điểm tập kết rác của xã. Quá trình làm việc được Hùng chia sẻ trên mạng xã hội. Anh cho biết nhiều người đi đường nán lại hỏi thăm, tặng nước uống giúp anh có thêm động lực. Võ Duy Nhất, 25 tuổi, nhân viên giao hàng cũng tình nguyện dọn dẹp quanh nơi ở và các xã ngoại thành Hà Nội từ cuối tháng 12 năm 2025. Từ địa hình, mỗi điểm mất từ 3 đến 5 tiếng đồng hồ. Đồ nghề ban đầu bao gồm cuốc, xẻng, sau có thêm máy cắt cỏ do anh tự mua. Anh chạy xe giao hàng mỗi buổi sáng, dành khung giờ chiều muộn và tối cho công việc công ích. Còn kỷ niệm của Nhất thì gắn bó với đoạn đường dẫn vào một trường học. Video ghi lại buổi dọn dẹp đạt gần 19 triệu lượt xem. Hôm sau quay lại làm việc, anh được nhiều học sinh đi ngang qua chào hỏi, tặng nước uống. Động lực duy trì công việc của Nhất đến từ sự ủng hộ của người xem trong và ngoài nước cùng các hội nhóm chung lý tưởng. Thấy rất nhiều người làm cùng chủ đề, tôi biết mình đã lan tỏa thông điệp thành công, anh Nhất nói. Trong tương lai, anh dự kiến thực hiện các dự án lớn hơn như là vá đường, hỗ trợ cộng đồng. Phong trào người trẻ tình nguyện dọn rác, làm sạch môi trường phổ biến tại nhiều quốc gia. Tại Việt Nam, từ năm 2022, các chiến dịch dọn rác dưới kênh rạch của các nhóm như là Sài Gòn Xanh hay Hà Nội Xanh được nhiều người biết đến và hưởng ứng. Cùng năm, các hoạt động làm sạch cảnh quan trên cạn, cắt cỏ vỉa hè được lan rộng. Điển hình là câu chuyện của hai anh em Mạnh Hảo, Mạnh Tâm ở An Lão, Hải Phòng, dọn dẹp miễn phí hàng trăm mảnh vườn, vỉa hè công cộng tại địa phương. Một số tài khoản sau đó cũng chia sẻ việc dọn dẹp vệ sinh, nghĩa trang, đường phố nhưng mang tính nhỏ lẻ. Theo thống kê của VN Express, hiện có khoảng 30 kênh mạng xã hội của người trẻ đồng loạt xuất hiện, ghi lại quá trình dọn dẹp tự nguyện tại nhiều tỉnh, thành phố. Mỗi video đăng tải thu hút từ vài trăm nghìn đến hàng triệu lượt xem. Thạc sĩ Lê Anh Tú, giảng viên Đại học Kinh tế Tài chính thành phố Hồ Chí Minh, đánh giá việc tận dụng nền tảng video ngắn với định dạng trước và sau tạo hiệu ứng thị giác mạnh. Hoạt động này thể hiện tính chủ động khi người trẻ tự kết nối, góp tiền mua nông cụ, sáng tay làm việc để nâng cao ý thức công dân. Ông lưu ý các cá nhân, nhóm tình nguyện cần phối hợp với người dân và chính quyền địa phương để quản lý khu vực đã làm sạch. Từ các video của Hoàng Văn Hùng, việc dọn cỏ dần lan tỏa thành phong trào. Nhóm công ích tại Văn Giang hiện có hơn 10 người trẻ địa phương. Họ tự trang bị đồ bảo hộ, dao, liềm, linh hoạt hạn làm chung hoặc là chủ động phát quang quanh khu vực sinh sống. Các bạn thân mến, bản tin hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.
Giới heo hút trong màn tối, vài đóm hoa châu lẻ loi soi cuối trời, chầm chầm chuốn ngân đáy nghe buồn tênh, ánh sao hiền lấp lánh báo tin lành Chúa sinh. Kỷ niệm năm ấy trong phút giây chợt đến, tà áo màu xanh tha thướt đi lễ đêm, nàng quỳ bên mẹ đôi mắt nhung nguyện sinh, chấp tay nguyện kinh thánh thầm mở tôi ước xe mong lành. Tôi đã được yêu em mình còn xa cách lối, đạo đời ngàn đôi lứa đôi nơi,
nhưng mà tôi tin có Chúa Trời. Tôi đi, đi vì chiến cuộc quê hương, áo học xinh nhuốm bụi đường, nhớ hoài người tôi đã thương. Từ miền khu chiến trong ánh sao mà nhớ xanh năm mấy em vẫn chờ. Một mùa Noel hai đứa nghe niềm vui, hát chung một ca khúc, đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời.
Tiết mục sinh hoạt thường thức.
Các bạn thân mến, trong chương mục hôm nay, Tố Kim xin giới thiệu với các bạn về chùa Long Sơn Tự. Khi mà các bạn có dịp đến Đài Loan, ha, nhất là đến ở khu vực phía bắc của Đài Loan, thì trong những tour du lịch á, hay xếp một cái cảnh tham quan du lịch về tín ngưỡng, thì chắc chắn rằng các bạn sẽ được đưa đến Long Sơn Tự ở Đài Bắc. Đây là một ngôi chùa rất là linh thiêng và nổi tiếng của Đài Bắc. Vậy thì Long Sơn Tự ở Đài Loan có nguồn gốc như thế nào? Và Long Sơn Tự chỉ có một ngôi chùa ở Đài Bắc hay sao? Vậy thì sau đây chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về nguồn gốc lịch sử của Long Sơn Tự nhé. Các bạn thân mến, những ai mà đã đi đến Long Sơn Tự ở khu Vạn Hoa thành phố Đài Bắc rồi thì các bạn sẽ thấy được ngôi chùa này cổ kính như thế nào. Và thật ra ở Đài Loan thì có đến 5 ngôi chùa Long Sơn Tự lần các bạn ạ. Các chùa Long Sơn Tự ở Đài Loan là chi nhánh của Long Sơn Tự xã An Hải, huyện Trấn Giang, phủ Tuyên Châu, Phúc Kiến. Đầu thời kỳ nhà Thanh, đa số người di dân là người Măn Nam, họ đi từ Tuyên Châu ra cửa biển và họ cũng đã mang theo hương quả của Long Sơn Tự ở An Hải đến Đài Loan. Và Long Sơn Tự đã trở thành một bộ phận của người dân di cư Tuyên Châu. Do đó, các ngôi chùa mà họ lập ở Đài Loan đều có tên là Long Sơn Tự. Thì vào thời kỳ Thanh Triều, các ngôi chùa có tên Long Sơn Tự nổi tiếng thì ở Đài Loan gồm có 5 ngôi. Đó là Long Sơn Tự ở Đàm Thủy, Long Sơn Tự ở khu Vạn Hoa Đài Bắc, Long Sơn Tự ở Đài Nam, Long Sơn Tự ở Phụng Sơn, Cao Hùng và Long Sơn Tự ở Lộc Cảng, Chương Hóa. Trong đó thì Long Sơn Tự ở Đài Nam được xây dựng sớm nhất. Ngôi chùa này được xây dựng vào năm Uông Chính. Kế đến là Long Sơn Tự ở khu Vạn Hoa, thành phố Đài Bắc. Ngôi này được xây dựng vào năm thứ ba Càn Long. Tiếp nữa là Long Sơn Tự ở Phụng Sơn, Cao Hùng. Sau đến là Long Sơn Tự ở Lộc Cảng. Thì ngôi chùa này được xây dựng vào thời kỳ Càn Long năm thứ 51 và ngôi chùa Long Sơn Tự ở Đàm Thủy được xây dựng sau chót vào thời kỳ Hàm Phong năm thứ 8. Long Sơn Tự chủ yếu là thờ phụng Quan Thế Âm Bồ Tát, còn gọi là Quán Tự Tại Bồ Tát. Trong lòng của tín đồ Phật giáo, Quan Thế Âm Bồ Tát là một vị đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn. Các tín đồ Phật giáo ở Đài Loan còn đặt cho danh xưng là Mẹ Quan Âm. Mỗi năm vào ngày 19 tháng 2 âm lịch là ngày sanh của Mẹ Quan Âm, trong tự có mở pháp hội và làm lễ chúc mừng. Các bạn có biết là tại sao người Tuyên Châu, Phúc Kiến sau khi sang Đài Loan thì họ lại thành lập những ngôi chùa như thế này? Theo sự ghi chép của sách sử, khi mà người Tuyên Châu ở Phúc Kiến họ ngồi tàu thuyền đến Đài Loan thì nơi mà họ đặt chân lên đầu tiên đó là Đài Nam, tại vì khu Đài Nam là cái khu mà thuyền bè có thể cập bến dễ dàng để mà đổ bộ lên bờ. Thì họ đến đây để mà khai phá rồi định cư ở đây. Trong quá trình khai phá lập nghiệp thì họ gặp rất là nhiều gian khổ và bệnh tật ập đến khiến cho họ không thể nào chịu được. Và một khi mà con người lâm vào cảnh bế tắc thì người ta sẽ nghĩ đến những vị thần mà mình tín ngưỡng, cho nên người ta sẽ xây dựng chùa để mà thờ phụng những vị thần linh mà họ tín ngưỡng để có thể bảo hộ cho họ thoát khỏi cảnh khó khăn gian khổ và bệnh tật.
Cũng vì lý do đó mà chùa Long Sơn Tự ở Đài Nam được xây dựng. Rồi dần dần người Trân Châu tiến lên phía Bắc. Khi mà đến khu Vạn Hoa ở thành phố Đài Bắc, trước kia khu Vạn Hoa này cũng là nơi rừng thiêng nước độc, không có ai khai phá hết. Thì người Trân Châu đến đây bắt đầu dừng chân lại khai phá rừng lập nghiệp, thì do nơi đây là rừng thiêng nước độc, do đó muỗi mòng khá nhiều, khiến cho người Trân Châu đến đây khai phá mắc phải những căn bệnh hiểm nghèo. 10 người đến đây thì có đến 6-7 người chết vì bệnh, 2-3 người bệnh, chỉ còn một người khỏe mạnh mà thôi. Lúc đó mọi người cảm thấy môi trường sống nơi đây quá là khắc nghiệt, nhưng họ cũng không thể nào mà thoái lui quay trở về được. Thật là tiến thoái lưỡng nan. Làm thế nào bây giờ? Thì người dân lúc đó mới suy nghĩ rằng thôi thì cầu mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát vậy. Và họ đã quyên góp tiền của công sức cùng nhau xây dựng nên ngôi chùa Long Sơn Tự, khu Vạn Hoa, thành phố Đà Bắc hiện nay, để Quan Thế Âm Bồ Tát có thể phù hộ cho họ được sống bình an nơi này. Và ngôi Long Sơn Tự ở khu Vạn Hoa, thành phố Đài Bắc được xây dựng cho đến nay đã 281 năm rồi đó các bạn ạ. Thì như nãy Tốt Kim có nói ha, Long Sơn Tự chủ yếu là thờ phụng Quan Thế Âm Bồ Tát. Cho nên chính điện của Long Sơn Tự ở khu Vạn Hoa, thành phố Đài Bắc cũng thờ Quan Thế Âm Bồ Tát. Ngoài ra thì ở đây còn thờ rất là nhiều các vị thần, mà nói nôm na người ta nói là khi mà con người sinh ra lớn lên đến chết, có bất kỳ một vấn đề gì muốn cầu nguyện thì cũng có thể đến chùa Long Sơn Tự ở Đài Bắc để mà cầu nguyện. Tại vì nơi đây có tất cả các vị thần thánh Phật Pháp để mà giúp đỡ con người từ khi con người sinh ra lớn lên đến khi mất. Ở đây các bạn có thể cầu nguyện lão cho các bạn có thể kết nối lương duyên. Thì sau khi mà các bạn kết hôn rồi muốn cầu con thì các bạn có thể đến đây để mà cầu con. Khi có thai thì các bạn đến đây để mà cầu cho thai của mình được bình an vô sự. Khi con được sinh ra thì các bạn cầu bà mẹ dương giúp cho con mình được bình an khôn lớn. Rồi khi con bình an khôn lớn xong thì các bạn có thể cầu cho con mình học hành đến nơi đến chốn, thi đầu đậu đó, công thành danh toại, sự nghiệp tân tiến. Rồi chúng ta cũng có thể đến để mà cầu nguyện cho sức khỏe. Khi có bệnh thì cầu cho bệnh mau thuyên giảm, bình phục sức khỏe, vân vân và vân vân. Nói chung là khi các bạn đến đây thì các bạn muốn gì, cầu gì thì đều được hết. Và ngôi Long Sơn Tự ở khu Vạn Hoa, thành phố Đài Bắc rất là linh thiêng. Bởi vì theo tương truyền, vào thời kỳ Thế chiến thứ hai, thành phố Đài Bắc bị không quân Mỹ oanh tạc bỏ bom, thì khu Vạn Hoa cũng không ngoại lệ. Người dân sợ quá mới chạy vào chùa và nắp dưới bàn thờ Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát. Xung quanh đều trái rụi, chỉ có nơi này là không sức mẻ một miếng nào. Vậy là người dân thoát chết, và họ cho rằng Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát đã phù hộ cho mình. Thế là sau khi chiến tranh kết thúc, ngôi chùa này được xây dựng lại và có một cái diện mạo như hiện nay chúng ta đã thấy. Cũng vì vậy mà từ đó cho đến nay, ngôi Long Sơn Tự ở khu Vạn Hoa, thành phố Đài Bắc trở thành một ngôi chùa rất là linh thiêng, tín đồ khá là đông. Mỗi độ mùng 1 hay ngày rằm, người dân đến đây để cùng nhà chùa tụng kinh niệm Phật trong bầu không khí thật là trang nghiêm. Và nơi đây cũng trở thành một danh lam thắng cảnh cho các du khách nước ngoài khi họ đến Đài Bắc, Đài Loan. Thì Long Sơn Tự còn rất là nhiều điều thú vị để chúng ta khám phá. Nhưng mà trong một hôm nay cũng đã hết thời lượng, cho nên Tố Kim xin hẹn gặp lại các bạn vào trong một tuần tới cũng trong giờ này, để chúng ta tiếp tục khám phá ngôi Long Sơn Tự ở khu Vạn Hoa nói riêng và các ngôi Long Sơn Tự khác nhé.
Các bạn thân mến, chương trình Ấm Tình Đất Việt xin được tạm dừng nơi đây. Xin hẹn gặp lại tuần sau cũng trên kênh Đài Bắc 1 AM 1323 kHz, kênh Tân Trúc AM 1206 kHz vào lúc 1 giờ đến 2 giờ trưa, và được phát lại trên kênh Đài Bắc 2 AM 1188 vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối cùng ngày, và cũng được phát lại trên kênh Đại Khê AM AM 621 kHz và kinh Quang Tây AM 1062 kHz vào lúc 8 giờ đến 9 giờ tối. Và các bạn cũng có thể thu nghe trên mạng. Địa chỉ của mạng là www.taiwanradio.com.tw. Chương trình này do Tổng cục Phát triển Nguồn Lao động Bộ Lao động ủy thác thực hiện.
以上越南语节目越南温馨会与广告是由劳动部劳动力发展署委托制播，谢谢收听。
Nhờ chi cho